This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nguyễn Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay như thường lệ với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị nào có thắc mắc trong chương trình, quý vị có thể gọi vào để gửi những câu hỏi đến với lại Trương Minh Ẩn, hoặc là quý vị có những chia sẻ trong sinh hoạt của mình muốn cho đồng hương biết về những cái sự mất mát, hoặc là những cái điều chia sẻ của quý vị cũng thể giúp cho đồng hương tránh được những cái thiệt thòi, thì quý vị cũng có thể tham gia chương trình này vào mỗi chiều thứ năm qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi không nhận nói tên của một cá nhân nào hay là chỉ trích, hoặc quý vị nói tên một cơ sở thương mại nào ở trong vùng có liên quan đến người Việt. Mà chúng ta có thể tôn trọng cái điều lệ này. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Xin hân hạnh nghe giọng Việt Tấn trở lại sau một thời gian rất là lâu.
Dạ vâng, 4 tuần thưa anh.
Dạ. Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của 1600. Và hôm nay trời u ám, giống như mùa đông vậy Việt Tấn, chứ không phải giống như mùa xuân của Texas.
Dạ, thời tiết này có thể nói là ở Texas mình là nóng lạnh giống như là cơm bữa, có lúc thì 80 mấy độ tuần rồi. Rồi hôm nay là 45 độ cho ban ngày, thì rất là dễ bị bệnh.
Trước khi mình nhận điện thoại đấy, Việt Tấn, có vấn đề là có một cái thính giả ở bên Pennsylvania đó.
Dạ vâng.
Đưa cái anh tên là anh Tuấn, anh yêu cầu tôi nói chuyện với đài là trong cái chương trình mình ở Việt Tấn.
Dạ vâng.
Khi mình khoan nhận những điện thoại bắt đầu tuần sau á, thì có những giây phút đầu tôi cần đưa ra những cái quan trọng, như những cái mà ba bốn tuần vẫn không trả lời được đó Việt Tấn, rồi sau đó mình mới nhận điện thoại. Ví dụ như mình có những 5 phút đầu để mình nói những cái chuyện mà quan trọng đó.
Dạ vâng.
Thì cái ý kiến này rất là hay, mà một vị thính giả từ Pennsylvania cũng như bên Chicago cũng vậy, họ cũng thường theo dõi đài và họ rất là thích chương trình của mình làm đó Việt Tấn.
Dạ vâng.
Và họ nói nghĩ rằng bất cứ tiểu bang nào nghe thì nó rất là hữu ích, chứ không phải là chỉ là nghe để vui lỗ tai mà thôi. Do đó bắt đầu từ sau Việt Tấn ha.
Dạ vâng.
Những giây phút đầu thì mình sẽ nói những cái chuyện quan trọng mà mình cần nói.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị nào có thắc mắc hoặc là có những cái chia sẻ của quý vị muốn gọi vào trong chương trình, xin gọi ngay bây giờ. Trong phần đầu của chương trình là 817-899-4110. Trở lại bên Trương Đằng á.
Rồi. Bây giờ có một câu hỏi của cũng từ cái anh tên Pennsylvania ha. Thí dụ như ông hỏi một câu thì chớ cái luật lệ mà chó mèo mà khi mình lái xe cầm lên tay đó Việt Tấn.
Dạ vâng.
Thì có bị phạt hay không? Thì thật sự trên 50 tiểu bang đất Mỹ, chỉ có tiểu bang California là có luật lệ chó cần phải nằm trong chuồng, hoặc là có cái chỗ mà xiềng chó nằm trên xe, thí dụ như nó có một cái móc nằm dưới Việt Tấn.
Dạ vâng.
Con chó cái sợi dây nó vừa đủ đó, thì chỉ có Pennsylvania. Thêm cái tiểu bang nữa là New Jersey, nó đưa cái luật này rất là mạnh mà chưa được Quốc hội chấp thuận. Còn tất cả 48 tiểu bang khác thì tôi chưa thấy, có khoảng chừng 12 tiểu bang dự định đưa vô Quốc hội. Vấn đề là lái xe mình không được bồng con chó trên tay, con chó không được đứng ở trên ghế chạy vòng vòng ở đó rất là nguy hiểm. Tôi đồng ý chuyện đó, nhưng mà từ bấy lâu nay đa số cái tiểu bang chỉ nhắm vào mấy con nít sinh mạng con người, mà không nhắm vào sinh mạng của chó mèo. Không phải là sinh mạng chó mèo không quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn nữa là sinh mạng của người lái xe, hoặc là những người ngồi trên xe, hoặc là những người khác nằm xe. Như Việt Tấn thấy thời gian đây đụng xe đụng rất là nhiều, và những chó bị văng ra ngoài, rồi trong lúc mà chiếc xe lão chảo đó thì người chủ cố tình quay nhà qua chụp con chó thì lạc tay lái và đụng người khác, thì Việt Tấn đó là một vấn đề.
Dạ đúng như vậy. Lái xe mà có một cái vật gì cầm trên tay thôi, mà lỡ mà cấn vô tay lái thôi, mà tốc độ mà trên 50 mile là rất là nguy hiểm.
Dạ. Thì cái thứ hai nữa là có một vị thính giả, tại vì đây là những người đã gọi mà tôi thấy những cái điều kiện rất là hay, là ông ta lớn tuổi rồi, ông ta share phòng. Trong đó có một cái cô cũng ở chung phòng, khoảng 4 mấy tuổi, ông thì 7 mấy tuổi, mỗi người share căn phòng trong nhà đó Việt Tấn.
Yeah.
mà ngày nào cũng bị chửi rủa hết á, là tại vì cô này đi làm á cứ dục rác ngay cửa phòng, ổng nói rồi thì đại khái là cô kia mở cái giọng kiểu mà cậu lãnh ra đó.
Yeah.
Thì ông này hỏi bây giờ phải làm sao, thì tôi nói quan trọng là anh gọi ông chủ nhà nói chuyện, nếu không thì anh dời ra, làm chủ nhà phải có trách nhiệm. Tại vì một khi cái người chủ nhà cho người ta mướn nhà ngay cả apartment, mà giờ Tấn nhớ rằng cái apartment mà cái cửa mà vậy người ta đạp vô một cái dân vô liền á, thì nếu trong đây có tình trạng gì xảy ra đó, apartment phải chịu trách nhiệm. Và cái vụ này đã có nhiều lần thưa ra tòa và cái người mướn nhà đều thắng hết á, Diệu Tấn.
Dạ, vâng.
Ngay cả vấn đề sinh mạng bị hãm hiếp. Do đó cái người chủ nhà Việt Nam mình á, thường thường á, thì có một đống phòng rồi cho xe để người căng. Nhưng mà một khi mình cho xe trong một cái phòng vậy thì mình phải có một cái điều kiện đàng hoàng trên giấy tờ gì đó. Và quý vị nào á, đi vô trong những cái nhà ở đó cũng nên chủ viết cho tờ giấy. Hoặc là ổng nói thì quý vị thâu cuộn băng giống như cái contract vậy thôi. Để quý vị sau này có chuyện gì quý vị sẽ đỡ. Ông ta nói rằng tôi không dám gọi cảnh sát, sợ là tôi không biết tiếng Anh. Thì ở đây á, quý vị không biết tiếng Anh, do đó một lần cái người mà ở chung quý vị mà kiếm chuyện đó, hôm qua chửi bới vậy, quý vị cứ nhấn cùng băng ha, hoặc là nhấn đa số khi Mỹ tới đó, thì Mỹ chỉ muốn nói chuyện với người biết nói tiếng Anh thôi vậy bác. Còn cái người mà không biết nói tiếng Anh giống như đụng xe vậy thôi, đa số tôi không nói là thua, nhưng mà có những trường hợp thua cũng rất là tức vì cái tội không biết tiếng Anh. Do đó bất cứ một cái gì á, bà đã chửi tiếng Việt cũng được, thì cứ thâu băng đi. Những cái băng nó rất quan trọng, đến khi một cái chuyện gì xảy ra nặng á, bà gọi cảnh sát sẽ coi những cuốn băng đó là thấy ồ chuyện xảy ra mấy lâu nay bà này đều là tấn công này hết, thì nó sẽ đỡ cho ví dụ như ổng thâu băng 3 lần, cái lần chót bà đó qua đó là chửi đến độ ông chịu không nổi, đào ông bố cha gì đó, thì ổng quay qua ổng quýnh bà bạc tay vậy, tấn thấy không. Nếu mà không có những cuốn băng trước thâu là bà này kiếm chuyện đến độ cái tinh thần ông này chịu không nổi và phải ra tay như vậy đó, thì ông ta sẽ bị tội nặng hơn. Do đó quý vị mướn phòng, nhưng mà nếu mà nhịn được ha, thì nên nhịn. Còn không mà ông này nói là tôi khuyên Diệu Tấn là ông nên ở trong phòng thôi. Ông nói khó chịu lắm, anh ơi, cứ giống như mướn cái phòng mà giống như ở tù vậy đó. Thì do đó quý vị nào mà dữ quá cũng làm ơn bớt dữ. Quý vị nào sợ sệt quá cũng bớt sợ sệt. Tại vì qua sát tự do mà mình sống giống như bị cộng sản kèm kẹp thì qua đây làm gì, phải không Diệu Tấn?
Dạ vâng. Trong cái vấn đề sinh hoạt ở nhà trước đây Tấn có nghe anh nói một lần, vừa rồi có hai vị thính giả đang chờ trên điện thoại, chúng tôi sẽ xong câu chuyện này chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị.
Dạ không, bây giờ tuần này nếu người ta gọi thì mình ấy đi, rồi tuần tới bắt đầu, tuần tới là mình sẽ có giữ 5 hoặc là 10 phút đầu nói chuyện này với Tấn ha.
Dạ vâng. Quý vị có thể gọi trở lại, chúng tôi sẽ bắt qua điện thoại của quý vị ngay. Dạ. Bây giờ với số điện thoại của đài là 817-899-4110. Xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello, xin cho biết quý danh ạ.
Hello, tôi vâng, chào chú.
Dạ vâng, cho biết tên luôn ạ, chú sẽ vặn máy nhỏ dùm cho tôi.
Tôi tên Nhàn đấy. Hỏi anh Trung Ảnh, cái vừa rồi tôi bị accident mà xe nó tông cái xong nó bỏ nó chạy, người xe để lại. Thì có một người bạn da màu nó gọi ambulance và cảnh sát tới làm report xong rồi vô hôm nay nè. Cũng không tìm được cái người lái xe, không biết trường hợp này tôi làm thế nào để insurance
đó. Dạ, bây giờ hỏi cái câu đầu tiên là anh mua insurance mấy chiều?
Không, có 1 chiều.
Dạ, 1 chiều thì anh chịu thua, ok không? Tại vì nếu mà anh có mua 1 chiều, người ta mà gọi là 1.5 chiều đó, tức là có cái phần earn insurance motorist á, thì nó sẽ đền với anh. Bởi vì khi mà anh mua 1.5 chiều đó, mà thằng nào nó đụng xe mình cả quẹt gì đó, vậy xin lỗi, chỉ mong nó bỏ chạy chi để cho insurance nó đền cho chắc ăn. Chứ còn bên kia mà nó kêu ra vô trở lại, tại vì mình mua 1.5 chiều mà bên kia có insurance á, thì bên insurance mình ít có can thiệp cho mình. Còn nếu có 1.5 chiều thì tự động nó đền. Thì trong trường hợp này á, nếu mà có người witness lấy được số xe, cảnh sát lấy được số xe, hay là có witness nào lấy được số xe, thì anh có cơ hội mang người này ra tòa. Và insurance sẽ không đụng đậy gì trong cái này cả. Ok. Còn nếu mà không có số xe, không bay chiếc xe nào đụng á, thì xin lỗi anh, thì anh chịu thua rồi đó. Ok ha. Mắc rồi mình sửa xem.
Xin lỗi anh, cái trường hợp này cái xe nó bỏ lại, nó chạy người thôi.
Ồ, vậy thì tốt. Nhưng mà cái xe bỏ lại có phải xe ăn cắp là một. Có phải chiếc xe đó là nó mua ngoài một người nào mua trang gia, rồi nó mua kiểu mà qua tay người này qua tay người đó, rồi nó chạy cho đã, đến khi đụng xong là nó bỏ chạy. Nhưng mà trường hợp mà nó đụng xong nó bỏ chiếc xe lại chạy thì anh có khoảng 80% cơ hội cảnh sát sẽ điều tra được người đó là ai. Nhưng nghe đây, khi mà dù cảnh sát có bắt được người đó, anh có thưa nó ra tòa mà nó không có tiền đền anh thì cũng cười trừ thôi, nó chỉ bị ở tù mà thôi, về cái tội mà hết rồi. Ok. Ví dụ như anh hết á, gặp cái thằng này á, gia đình có tiền hay là con của ông nào mà trong vùng dòm nhà có chừng vài trăm ngàn lên thì anh đưa ra tòa ba má hoặc là tụi nó sẽ thấy kìa. Còn ví dụ anh gặp những cái người mà xin lỗi đi qua từ biên giới hoặc là không có giấy tờ sống ở đây lậu rồi đó thì dù có bắt nó ở tù nữa rồi nó không có trả tiền mình không làm được gì nó anh á. Ok.
Dạ. Bữa hôm cảnh sát nó bảo để nó đi tìm thằng đó như thế nào nó sẽ trả lời, mà cũng cả một tháng rồi anh ạ.
Dạ, dạ một tháng là gần đó anh. Ok không? Dạ. Ít lắm là vài tháng. Tại vì một khi nó đã đụng người bỏ chạy mà anh đã bị thương thì cảnh sát bắt buộc làm việc. Rồi bây giờ tôi như anh á, một cái vấn đề anh cần nên làm nữa, anh gọi lên sở cảnh sát, anh hỏi cái case anh á, anh nhớ cái số incident report, accident report của anh hay không? Gọi lên á, tao có accident report ngày đó, làm ơn cho biết là tình trạng tới đâu. Thì chắc chắn văn phòng cảnh sát sẽ cho tên anh cái ông để thám tử đó, tức là ông detective á, ông nào lo vấn đề điều tra vấn đề đó. Ok không? Còn cứ vài tháng, một tháng, cái anh gọi lên, tháng gọi lên, để coi họ có làm việc hay không. Ok?
Rồi, xin chào chú nha. Vâng, cái trường hợp mà đụng xe mà gặp phải những người mà có insurance nhưng mà tới hồi còn gọi lại thì nói hết hạn rồi đó, thì chúng ta là không may mắn rồi. Chắc chắn là cái điều này là có thưa kiện tới đâu thì mình cũng lấy bảo hiểm của mình ra mình đền thôi. Hello, xin chào. Em cũng đã từng gặp trường hợp này rất là nhiều lần cho nên em cũng phải chịu thua. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello, phải em không?
Chào biết quý danh ạ.
Dạ, em là Long, anh Tịnh.
Rồi, mời anh Long.
Em hỏi thăm nay anh, mình có insurance mà full cover đó em. Rồi ví dụ cái người mà họ lỡ đụng mình, họ không có bảo hiểm á. Rồi họ insurance full cover mình có đền cho mình không anh? Có đền đầy đủ như là bác sĩ ấy đi thiên mấy anh ạ? Em hỏi thăm.
Dạ, cái nếu anh có mua personal injury protection á, thì nó sẽ đền anh 2.500 tiền đó. Ok. Còn vấn đề á, mà bên kia mà nếu mà cái người đó không insurance thì bên đây nó sẽ đền, tôi biết là đền chiếc xe thôi. Còn cái chuyện đền kia thì không, thì anh hỏi tụi insurance bên kia đi. Tại vì tôi cũng không rành vấn đề đó. Tôi mặc dù tôi đã bán insurance cho một cái hãng lớn ở đây cách đây cũng khoảng 30 năm rồi anh. Thì mọi sự nó bắt đầu từ từ cái policy thay đổi hết. Nhưng mà xe anh chắc chắn đền dù tên kia có insurance hay không có insurance. Ok.
Tại vì anh biết không, em nghĩ là insurance mình full cover thứ hai mấy anh thì họ chỉ đền thì đủ giống như người ta đền mình thì em nghĩ vậy.
Dạ không, nó không có, nó sẽ cái insurance mà liability nó sẽ đền bên kia bị thương hoặc là hư tài sản. Cái uninsured motorist là đền khi nào cái xe đụng anh mà nó không có insurance, nó đền chiếc xe cho anh chứ nó có đền từ bệnh viện. Do đó nó bắt anh phải mua cái personal injury protection đó, tức là cái khi anh bị đụng xe nó sẽ đền anh một là anh mua 2.500 hay là 5.000. Còn cái chuyện comprehensive là khi nào ăn cắp ăn trộm mưa này kia đó thì cái xe được đền. Còn cái collision đó là bất cứ anh đụng vô thành cầu người ta đụng anh không có răng gì đó, nó phải đền hết. Do đó anh sau khi xài cái tiền PIP rồi đó, cái quan trọng là anh xài cái tiền insurance của chỗ anh làm nếu có. Tôi thì nghĩ không bao giờ nó đền, nó phải gì tới.
Dạ vâng.
Tại vì mình mua đầy đủ như vậy mà.
Dạ đầy đủ là đền xe đền đồ thôi chứ nó không phải là bảo vệ sức khỏe của anh. Ok.
Vậy cái người mà không có insurance cũng ghê quá mấy anh, thấy không, đụng người ta mà không bảo hiểm người, người ta không có gì là rúa luôn.
Bởi bây giờ tôi nói cho anh nghe, anh sống bất cứ một xứ nào hay là bất cứ một chuyện gì làm không bao giờ mà tất cả đều có thể mình dùng chữ phe đó, tức là đúng hết. Nó có cái chỗ này good, có chỗ kia bad, rồi đó cái nào cũng có cái lỗ hổng, ngay cả luật pháp anh nhé.
Trời quá, ok, cảm ơn hai anh.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ. Vâng, trong cái vấn đề mà đụng xe mà bảo hiểm bên kia không có đó thì em thấy em cũng bị hai lần. Rồi cuối cùng lại thì cũng về thôi. chẳng lẽ giờ mình làm gì bây giờ? Gọi nó đi cúp phone. Vâng, xin được chào. Chào quý vị tiếp theo. Cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello Việt Tấn, chào anh Trương Minh Hạnh, tôi tên là Ken Nguyễn.
Dạ, anh Ken. Dạ.
Hôm trước tôi có hỏi anh về cái vụ mà cảnh sát nó cho con tôi cái tích kịch, mà cái tích kịch đó là nó cái thác á, cái số xe thì đúng, mà còn cái thác á thì nó lại không có đúng trên computer của cái thằng cảnh sát đó. Rồi con tôi nó mới đi tới cái chỗ sang tên xe, nó mới đưa ra, nó mới nói, nó cầm cả cái bảng số đi, rồi nó cầm cả cái title đi, là tên lúc đó, tên cái title là con của tôi rồi. Thì chỗ sang tên nó nhận lỗi, nó là cái người làm sai.
Yeah.
Rồi nó cho một cái tờ giấy là mình đi ra tòa, mình đi tới cảnh sát để mà nó clear cái đi cho mình. Ý tôi muốn hỏi là bây giờ khi ra tòa thì bắt buộc là con tôi nó phải đóng tiền tòa là hết 20 đồng. Thì bây giờ ý tôi muốn hỏi là bây giờ cái đấy lỗi là lỗi của chính phủ làm sai như vậy, thì bây giờ nó có bồi thường lại cho tôi 20 đồng đó hay không? Nhưng mà rồi cái thứ hai nữa là nếu mình làm sai thì cái chuyện đó là hòe, mà chính phủ làm sai thì bây giờ cái lỗi nó chỉ nhận xuông như vậy à? Hay là sao?
Dạ thì đa số ông nói câu chính phủ làm sai á, mà tùy theo những cái sai gì. Những cái sai lớn á, mình có quyền thưa ra cái tòa. Thí dụ như, bây giờ cho ông một cái thí dụ đi ha. Thí dụ như ông thấy một cái thằng cảnh sát đi ngoài đường, trong khi ông bị một cái người nào đó quýnh. Ngày đó mà ông biết ông đó là ông cảnh sát, mà dù ông có mặt sắc phục hay không sắc phục, mà ông tự động ông bỏ chạy mà có quýnh nịch nhìn thấy, ông có quyền thưa sở cảnh sát về người đó không thi hành công vụ. Còn đối với tôi, nếu mà 20 đồng á, ông hiểu không? Mà cái thời gian ông bỏ xuống, thời gian ông lái xe xăng rồi đó, rồi thêm thời gian tìm cái chỗ đậu parking mà lỡ mà đậu mà liều đó quá, đó, 5 phút, 7 phút nó ghi ông tích cực 20 bạc nữa. Thì đối với tôi 20 á, thì bỏ qua một bên. Nhưng ông muốn mà làm cho, xin lỗi á, tại vì cái chuyện mình không sai, mà nó nói mình sai á, thì ông viết một cái lá thư certified mail, gửi lên ông cảnh sát trưởng ngay tại chỗ. Ok? Còn nếu mà ông gửi không được đó, ông tìm ông nào là nghị viên thành phố nơi chỗ ông ở, ông bầu cho ông đó thì ông viết lá thư gửi lên đó certified mail. Còn cái cuối cùng nữa, ông muốn làm lớn nữa đó, thì ông gọi cái, nó gọi là call team đó, đài số 4 đó, ông đưa những cái chuyện này lên, nếu mà nó cảm thấy quan trọng nó sẽ nói trên đài, chắc chắn mọi chuyện nó sẽ kêu ngay tại chỗ. Một khi đài truyền hình mà dính dáng vô rồi thì giờ 5 đồng, 7 đồng hay là 100 đồng, 1000 đồng nó cũng phải trả ông hết. Ok?
Dạ không, thì để ý tôi cũng muốn hỏi là để cho biết thôi, chứ sự thực đối 20 đồng thì nó cũng không có
đáng hiểu
gì cả. Nhưng mà tôi nghĩ lắm cái mình cũng tức cái là con mình xe mình hợp pháp đàng hoàng mà nó cho tích kịch, mà bây giờ mình nói không được, còn đi ra tòa mình cũng nói là cái này ở cái chỗ đó nó làm sai. Thì theo như tôi nghĩ là bây giờ nói cái chỗ sang tên làm sai thì tòa nó có thể là ok,
nó biết
là
nó cái này biết chứ.
Nhưng mà nó vẫn đè cổ lấy ra 20 đồng thì tôi thấy nó là một cái nó hơi khó nói ở trong cái chuyện mà giữa người dân và chính quyền của cái chỗ địa phương đó. Cứ thằng cảnh sát nó đè cổ ra là nó cho tích kịch, mà bây giờ ra tòa thì là đương nhiên, thí dụ như nó 20 đồng thì ok, thí dụ như nó 1000 đồng có phải là nghĩ nó oan ức cho cái người dân không?
Dạ tôi đồng ý ông 100%, do đó mà tôi mới yêu cầu ông cái trường hợp ông nên làm đó là viết lá thư cho ông cảnh sát trưởng là tình trạng này, gửi theo cái copy mà của trên sở đóng thuế xe ông đó không, rồi cùng lên vấn đề đó coi họ trả lời như thế nào, rồi sau đó nếu không thì ông lên tới City Council của ông. Ok
rồi chú.
Ok thôi, cảm ơn anh Nịnh.
Dạ
cảm ơn chú. Cảm ơn.
Cái trường hợp của chú này thì như anh Nịnh nói là cái trường hợp rất là nhiều người gặp, chẳng hạn như là credit card hoặc là bill điện thoại, có đôi khi á mình thấy nó quá, mình có mấy đồng mà mình muốn mua cái sự thanh thản cho mình, ký trả cho rồi để mà khỏi nhức đầu mình gọi lên complain nó, rồi phải đợi chờ lâu, đôi khi lâu credit card nó chót mình 2-3 đồng gì overcharge, không khi mình trả xong hết rồi nó nói là mình vẫn còn xíu lại 2-3 đồng, nhiều khi mình tính gọi lên nó thôi kêu ký, mình ký luôn trả cho 2-3 đồng khỏi mất công bị phiền. Là như vậy, còn trường hợp mà nó trên 1000 đồng thì mình phải đi ra tòa chứ, phải không anh?
Dưới ông thấy bất cứ mấy đồng anh cũng quyền, Diệp Tấn cũng quyền thưa ra tòa trả.
Dạ vâng.
Nhưng mà ở đây có một cái vấn đề, Diệp Tấn nói đúng và ông đã nói đúng. Không phải là cứ tiền nhỏ mà mình không complain. Mình phải complain rồi mình giữ cái giấy tờ đó. Để nhiều người complain thì bắt đầu qua. Nếu mà thật sự complain qua tới liên bang đó, thì tụi FBI sẽ nghĩ vô coi thành phố này cố tình làm chuyện đó hay là cố tình lấy tiền người ta. Chẳng hạn từ đây về Houston, Diệp Tấn, cách đây khoảng 7 năm có một thành phố chuyên môn cho người ta tích cực qua cái cua, cái từ 65 xuống 45 đó, thì tích cực không biết bao nhiêu, tại họ sống nhờ tích cực đó, thì bao nhiêu người complain thì tụi federal cho tụi FBI set up á.
Dạ vâng.
Cuối cùng mới bắt được mấy cái chuyện đó, là cái chuyện là cố tình ghi tích cực cho anh ta. Đó là những cái ông vừa rồi nói đúng, không phải số tiền nhỏ hay lớn mà mình nên làm, nhỏ bỏ qua không phải vậy, giống như Tấn 3 đồng 5 đồng. Phải complain cho nó biết rằng đừng làm đó. Mà Diệp Tấn cứ nghĩ đi, mấy triệu consumer mà mỗi người nó kiếm chừng 2-3 đồng thì Diệp Tấn nhân lên có bao nhiêu triệu bạc. Ok ha?
Dạ, dạ vâng. À, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố của phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Đẩn cùng Diệp Tấn, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2.
Ôi trời ơi, sao mà đi ngang đây nghe cái mùi gì mà thơm dữ vậy bay?
À thơm quá, đói bụng quá bà ơi.
Vậy là bà không biết rồi, tiệm Cajun Corner ở đây nổi tiếng với món kho fish thơm ngon quanh năm. Cajun Corner có nhiều món hấp dẫn, được chế biến từ tôm, cá, sò, mực, nổi tiếng với cua lột chiên giòn, tôm chiên kho fish.
Hèn chi.
Bà ơi, quẹo vô liền bà ơi, quẹo vô. Con nghe chị ba nói vậy chịu không nổi rồi nè.
Vậy mình vô Cajun Corner.
Xin kính mời quý vị đến thưởng thức các món ăn đặc biệt tại Cajun Corner Arlington, số 1515 South Cooper Street, góc đường Cooper và Park Row. Cajun Corner Arlington, góc đường Cooper và Park Row, góc đường Cooper và Park Row. Điện thoại 817-275-6300,
817-275-6300.
Anh ơi, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm Vanhoof, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Staple. Dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm.
Xin gọi 972-704-4042
hoặc 682-333-6559. Hãy để nhân viên A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh của quý vị. Bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện trong mùa hè nóng sắp đến.
972-704-4042
hoặc 682-333-6559.
Chú ý, quý vị biết mình đang trả tiền điện lãng phí mỗi ngày không? Cho dù quý vị mua điện với giá rẻ từ các công ty bán điện nhưng vẫn bị lãng phí do thất thoát điện mỗi ngày.
Chúng tôi sẽ giúp quý vị tiết kiệm bill tiền điện hơn nữa bằng phương pháp hữu hiệu và đơn giản nhất là sử dụng công cụ của Electric Reducer từ công ty NXT.
Dụng cụ Electric Reducer giúp quý vị tiết kiệm từ 15 đến 30% tiền điện mỗi tháng cho tư gia hoặc cơ sở thương mại.
Electric Reducer chế tạo từ Mỹ, chứng nhận bởi UL và được bảo hành 5 năm. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi 469-279-5525
469-279-5525
hoặc 817-793-0683
817-793-0683.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của âm nhạc sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng theo phương pháp Zoom mới nhất. Giá đặc biệt chỉ với 99 đồng thôi. Sau 1 tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng. Nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank. Mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều. Thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật. Điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Rượu ngon phải có bạn hiền. Không mua không phải không tiền không mua. Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến V3 Guys Liquor.
Muốn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, show ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi, xin mời đến với Three Guys Liquor.
Đặc biệt đang sale Remy Martin XO 119 đồng 99 cent, Mattel XO 159 đồng 99 cent, Remy Martin 1738 42 đồng 99 cent.
Tiệm có bán đủ loại khôi nhát, có nhiều loại rượu quý hiếm cho các vị thích sưu tầm, có rất nhiều loại rượu khác giá hạ.
Three Guys Liquor tại 552 East Ring Avenue, phòng C, Dallas 75223, mở cửa từ thứ hai đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 7:30 tối, thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm.
Điện thoại 214-827-7548,
214-827-7548
hay 214-718-5588,
214-718-5588. Quý vị muốn bán nhà cách đây 2 năm, bán không được, xin gọi Melissa Lăng Bùi, công ty địa ốc Keller Williams, giúp quý vị bán nhà trung bình trong vòng 1 tuần. Quý vị không đủ trả tiền nhà, Melissa Lăng Bùi giúp quý vị bán nhà theo diện short sale. Nhà của quý vị đang có người mướn, Melissa giúp quý vị bán nhà nhanh chóng. Quý vị mua nhà foreclosure, nhà băng lấy, mua hoài bị hụt, Melissa Lăng Bùi giúp quý vị mua được nhà, nhà mới đăng ở Ulex 2700 square feet gần phi trường, giá 184.000 Mỹ kim đã có người trả giá. Ở Garland, Jupiter và Buckingham, giá 150 Mỹ kim. Mua nhà không cần check credit, không cần chứng minh income và lấy nhà ngay lập tức. Quý vị muốn cho vay tiền để đầu tư, tiền lời cao, xin gọi Melissa Loan Bùi 972-251-0297, 972-251-0297.
Anh ơi, hôm qua mưa đá anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em? Không thấy chú Sáu kế bên sao? Chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA. Tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập máy nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Máy nhà quý vị bị mưa đá, máy quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường máy mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570,
923-6570.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363,
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3:30.
Vietface TV, đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên tại Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận, phát hình 24 giờ mỗi ngày trên băng tần 55.5 với những chương trình tin tức cập nhật, thể thao sôi động, bình luận thời sự đặc sắc, phim bộ hấp dẫn, âm nhạc và hài kịch vui nhộn, hội thoại, phóng sự cộng đồng địa phương và rất nhiều chương trình phong phú khác, hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc qua số 214-302-000, 214-302-000.
Happy anniversary! Hiện đội của anh, bây giờ nhắm mắt lại, anh có một món quà đặc biệt tặng em. Trường xung tố của bác sĩ Nguyễn Quang Hiển sẽ giúp cho em giữ mãi nét trẻ trung tươi mát như vậy hoài nè.
Wonder Herbs trường xung tố giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.
Dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiển chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan ABC, tiêu sản thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên.
Xin liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiển 714-539-9777, 714-539-9777 hoặc số 877-460-4646, 877-460-4646.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường đang có viên tế bào gốc stem cell ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân, mua 3 tặng 1.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhức Lexi 7 và thuốc Estro số 8 dành cho phụ nữ trung niên, hiệu quả trong vòng 7 ngày, đang có chương trình mua 4 tặng 1.
Mẫu Phước Đường là tổng đại lý yến Goldenness, có đủ loại yến khô, yến nước, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, ngăn ngừa bệnh tật, chống lão hóa.
Có tất cả các loại thuốc bắc thảo dược, có bác sĩ Thắng bóc mạch, chăm cứu, giúp chữa trị các loại bệnh tật.
Mẫu Phước Đường trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-496-4372.
Mẫu Phước Đường trong Asia Times Square, số điện thoại 214-810-8079. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thank you.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố phần 2 được trở lại với chúng ta. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình trực tiếp qua đường dây điện thoại ở số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và Thị Tấn cũng xin nhắc lại, chúng tôi không nhận một sự chỉ trích cá nhân nào đến tên của một người nào hay tên một cơ sở thương mại nào. Đây là điều lệ của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong chương trình ạ.
Dạ, xin chào Việt Tấn và chào quý vị thính giả của Ngàn Sao Trong.
Dạ. Việt Tấn thấy có hai vị thính giả đang đợi trên đường dây.
Dạ rồi, mình lên rồi.
Xin được chào quý thính giả tiếp theo.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên Quế anh.
Rồi, xin mời anh.
Rồi, cho anh hỏi là em có một cái tích cạch mà giống như ra là nó gửi về anh, mà bà xã em lái xe đó, giống như là nó bị cái đèn đỏ mà giống như mình quẹo phải anh, ngay chỗ Blen Nồi với Bắc Kinh Thêm đó anh. Nhưng mà em coi lại thì em không biết bây giờ mình làm sao mình kiểm tra mà cái đèn mà nó quay với anh. Giống như là bà xã em chạy rồi quẹo phải đó, nhưng mà không biết cái bánh xe nó có đứng hay sao đó, nhưng mà nó cho bánh nhầm đó anh.
Ok, ok, tức là cái bà xã anh bị chụp hình đó phải không?
Dạ, đúng rồi.
Dạ, trong cái tích cạch nó gửi về lúc nào nó cũng có cái website www gì đó. Thì anh vô trong đó coi cái cuốn video từ đầu tới cuối lại. Ok?
Dạ.
Tại vì có nhiều lúc anh nhìn vô hình anh thấy nó rất là chậm, nhưng mà anh nhìn thấy cái đồng hồ nó vẫn chạy đó, tức là cái bánh xe nó chưa ngừng hoàn toàn. Ok?
Dạ.
Một khi nó cho anh tích cạch đó thì tôi thấy là 98% ít khi trật lắm.
Ý em hỏi á, bây giờ giống như bây giờ tới đó đó là mình quẹo phải là cái bánh xe mình phải đứng thẳng luôn hay là nó chụp rồi xong rồi nó mới test lên anh?
Dạ không, khi mà anh tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, anh phải nhìn cái đầu tiên là coi cái ngã tư đó có cho anh quẹo phải ở đèn đỏ hay không. Nếu không á, nó để cái bảng là no right turn on red, thì anh bắt buộc là không được quẹo phải. Còn nếu anh tới cái chỗ đèn xanh đèn đỏ đó mà nó có máy chụp hình hay không máy chụp hình gì á, cái mà tôi đã chỉ mọi người đó là đạp thắng cứng lại ở sau cái đường người đi bộ, nhớ ha, nó có cái làn thắng người đi bộ ở sau cái trước cái đó, tức là đừng có cán lên cái đường người đi bộ là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ngồi đếm 1, 2, 3 rồi nhìn trái nhìn phải một lần nữa trước khi quẹo thì chắc chắn nhất. Đa số tất cả người Việt Nam mình hầu như là 80% tới đó chỉ chậm mà đến độ nghĩ rằng thiệt chậm đã hết rồi, nhưng mà thật sự cái bánh xe còn quay. Thì nói với chị cẩn thận kỳ sau như vậy đi. Còn anh vô trong cái tờ tích cạch chắc chắn nó có website cho anh coi. Ok không?
Hello anh. Yeah, xin chào anh nha. Trong cái trường hợp này, Vị Tấn vẫn thường nói với quý thính giả và các cô, nhất là các vị nào mà hay đi gấp đó, thì đừng bao giờ để tốn tiền tích cạch cái kiểu đó là 200 đồng hay là 75 đồng tốn tiền, nếu mà cảnh sát phía sau là 200 mấy đó. Còn mà nếu mà để cho cái đèn nó chụp đó thì 75 đồng phải không anh?
À, 75.
Dạ vâng. Thì Tấn nói rồi, đèn đỏ là lúc nào phải cầm lít, tức là mình đậu xe lại là cầm lít. Còn quý vị mà đậu xe lại mà thấy không có gì hết mà quý vị chạy luôn đó, thì nhiều cái không có đèn xanh, không có cái máy chụp hình, nhưng một số lại có, và hay là cảnh sát ở phía sau, thì quý vị sẽ tốn tiền và sẽ mất đi cái income của quý vị trong cái tuần đó. Thì quý vị nhớ là đèn đỏ là phải cầm lít khi quẹo phải.
Thêm cái nữa quý vị cẩn thận cái này nè. À, cái ngay chỗ đèn xanh đỏ quý vị quẹo phải đó, mặc dù quý vị đã có đèn xanh rồi, thì khi quý vị có đèn xanh thường thường cái người đi bộ cũng từ bên kia đường, hoặc là bên tay phải của quý vị nó cũng đi qua bên kia đường, thì trong lúc mình quẹo phải đèn xanh của mình á, thì mình lo nhìn bên trái không gì tấn, hoặc mình nhìn ở trước mặt mình có ai quẹo hay không, thì lúc đó người đi bộ đi từ mé bên phải đi thẳng ra đường mình không thấy mình hay đụng người ta lắm. Đa số 70% chuyện đụng người đi trên đường là cái chỗ đó đó. Do đó quý vị phải nhìn bên trái bên phải trước mặt 3-4 lần trước khi quẹo. Thằng nào sao nó bóp còi kệ nó, tại vì khi đụng là mình chịu trách nhiệm chứ không phải cái thằng bóp còi. Ok quý vị á, nhớ cẩn thận cái chỗ đó.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ xin chào anh.
Dạ, chào chú.
Dạ tên Sang.
Dạ. Sang.
Dạ. Dạ cho anh hỏi cái câu hỏi nãy anh nghe chú Minh Lệnh nói cái trường hợp mà mình bấm cái điện thoại mình thông băng hay mình ghi âm người khác á, như vậy có phạm luật không? Nếu mà người ta không có đồng ý mà mình mình ghi âm mình thông báo chuyện đó giống có phạm luật trái phép không?
Dạ, cái vấn đề này tôi trả lời ít lắm, cũng mấy chục lần rồi. Tại tiểu bang Texas, anh được quyền nó gọi là One Party Recording. Còn ở những tiểu bang khác, chỉ có 12 tiểu bang trên đất Mỹ này, anh không làm được thôi. Đó là một là tôi còn nhớ là California. Một khi anh thâu bang bên kia phải đồng ý. Giờ thêm cái nữa là ở Maryland, tức là cái chỗ mà cái cô mà thâu bang, cái cô bồ của ông Tổng thống Lincoln á, cô đó sau này bị cái tội rất là nhẹ, cũng thâu băng mà không cho bên kia biết. Nhưng ở tại Texas này, anh có quyền thâu băng bất cứ người nào nếu anh là một trong những người dính dáng vô vụ đó. Và người ta bên kia cũng được quyền thâu băng anh mà anh không cần biết, người ta không cần cho anh biết. Cũng như khi anh thâu băng, anh cũng không cần cho bên kia biết. Ok ha?
Dạ, dạ, dạ.
Còn khi anh bước chân vô tòa đó, thì nó để là no camera, rồi no recording. Thì lúc đó anh không được, tại vì chỗ đó là cái quyền hạn của ông Chánh An hoặc bà Chánh An. Ok ha?
Dạ, như vậy là ở Mỹ này mình cũng phải
không, ở Texas này.
Dạ, Texas mình
cũng dạ, luôn luật liên bang cho phép anh làm, nhưng mà có những tiểu bang, ví dụ như bây giờ luật liên bang á, thì ví dụ anh bị tội về luật tiểu bang, anh lên chống lên cái tòa liên bang thì nó tới lui nó làm phiền mình thôi, do đó phải sống theo luật tiểu bang nhiều hơn. Như Cali là một, Maryland là hai và 10 tiểu bang nữa mà tôi có tên nhưng mà ở đây nhớ trong đầu thì không nhớ hết. Nhưng mà Texas chúng ta, yes, anh muốn thâu băng ai, anh thâu băng. Nhưng mà đừng thâu băng lén nhau. Đừng có thâu băng hai người khác đừng nói chuyện. Mà anh
Máy
vô cái đó anh ở tù. Ok không?
Dạ. Cái đó cũng trường hợp thâu lén mà không được.
Anh thâu lén trong lúc mà anh nói chuyện. Còn ok, khi anh nói chuyện với bất cứ một người nào anh thâu, cái đó không gọi là lén. Ok.
Hai
người ta đương bàn chuyện làm ăn, chuyện tình tứ gì đó, anh kéo cái máy anh đẩy vô luôn. Thí dụ như cái người thân trong gia đình, vợ chồng mình đi, nó có bầu, mình thọt cái máy thâu băng lén vô á, mình cũng bị tội. Ok không?
Dạ rõ rồi. Dạ, cảm ơn.
Vâng, xin chào anh. Xin chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Hello, cho biết quý danh vị nào mới gọi vô đó.
Hello.
À, cho biết tên luôn ạ.
Em tên Thành, chào Diệp Tấn và chào Trần Thu Ẩn.
Mời anh Thành.
Dạ, Thành.
Chú Ẩn cho em hỏi, xe em mới bị hư khoảng tháng nay, rồi đã dưới lề đường trước nhà, rồi chắc nay bò nó gọi báo sao mà có người đánh cho tờ giấy, phải mua cái xe đó trong vòng 2 ngày.
Dạ, đúng.
Rồi nó gọi lên tà, lên chỗ đó đóng 33 đồng. Ông phạt gì 33 đồng.
Ủa, nó để giấy warning cho anh hay sao?
Để giấy nó đánh vô phải mua xe trong vòng 2 ngày.
Dạ, thường thường cái, á, mỗi sở cảnh sát á, nó cho anh cái warning trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ á, hoặc là
48 tiếng
nhiều anh phải dời. Còn quá cái thời hạn đó bắt đầu nó cho anh tiết cảnh, hoặc là nó kéo xe anh rồi nó tính tiền. Ok.
Rồi cái sticker cũng hết hạn mà tại cái người sửa xe về Việt Nam chưa qua nên em chưa có gọi họ đến sửa xe được. Giờ em đẩy lên cái trên mà cái nhà em ra cái lối đậu được không vậy chú ạ?
Ok, tôi nghe anh á. Ok. Trong một cái vùng mà mình ăn ở trong nhà đó, thí dụ như anh có cái sân sau anh kéo ra sau không ai thấy thì thôi. Nhưng mà anh kéo sân sau anh để cái xe hư á, tụi nó cũng cho anh tiết cạch nữa. Cái đó thuộc về luật của thành phố gọi là City Ordinance. Ok, chiếc xe đó mà đậu trong driveway của anh có những thành phố hoặc là association, chiếc xe anh phải up to date, chẳng hạn chiếc xe anh phải có inspection và có đóng thuế đàng hoàng. Còn chiếc xe mà không inspection, không đóng thuế, chiếc xe đó nó gọi là disabled, tức là chiếc xe đó không hoạt động. Thì chiếc xe trong hoạt động á, thì có những thành phố nó cấm là không được đậu, thành ra ở thành phố nào anh check với tụi đó. Ok không?
Ồ, vậy để trên driveway để đỏ rồi người bên Việt Nam qua
cái chừng anh có cảnh sát đi nghe đâu cái xe này đâu có chạy được ngoài đường đâu, tức là anh để đây bao nhiêu ngày nó tính là cái xe disable á, thì cái đó nằm thuộc về City Ordinance. Ok, tức là luật của thành phố. Ok, tôi nghe anh á, em vô gara cắt giùm giờ cho anh ta đi, rồi về đi mua cái sticker là một hai, rồi xong lái đi lại inspection. Ok nè.
Tại cái xe đó lái chưa được.
Anh thấy không, cái xe anh lái không hư được á. Ví dụ bây giờ tôi hỏi anh câu đi. Anh ở trong một cái khu phố nhà anh, ví dụ 100 ngàn, 200 ngàn đi. Anh có thấy cái
chỗ nhà nào cũng có 2-3 chiếc xe để hư hết thì giá trị nhà nó xuống thế nào?
Cái xe đó em để đỡ rồi cái anh chàng
cái chữ đỡ là anh biết đỡ chứ người ngoài nó không biết đỡ, cảnh sát nó không biết đỡ. Ok.
Để dạ. Cho anh cũng không được.
Dạ okay. Thôi, đem vô gara giúp giùm người bạn mình đi, ok ha.
Rồi xin chào. Okay. Ở bên Mỹ này rất là dễ tốn tiền mà hả anh Nẫn? Nếu mà chúng ta không có...
nếu mà mình kể ra về Tân biết không? Nó có cái city ordinance đó, tức là luật của mỗi cái thành phố nó khác nhau.
Dạ,
ví dụ ngay cả nói vấn đề nuôi gà đi, có những cái thành phố nó tính bao nhiêu square feet mình được nuôi một con gà, hai con gà. Có nhiều thành phố nó không cho nuôi gà trống, chỉ nuôi gà mái mà thôi. Thành ra mỗi chỗ nó khác nhau. Ví dụ như quý vị có hỏi tôi thì quý vị hỏi trên code enforcement thì biết chắc chắn hơn. Còn cái chuyện tôi trả lời đây là trả lời cho chung và những cái thành phố mà tôi đã từng biết là quý vị gặp trở ngại. Ok, do đó quý vị nên cẩn thận trong vấn đề khi nghe đài. Ở đây nhắc lại lần nữa, đài của 1600 do chương trình tôi và Việt Tấn làm đây không phải là chỗ giải quyết pháp lý mà chỉ là chỗ giúp quý vị ý kiến. Nếu tôi là quý vị, chúng tôi sẽ làm như vậy. Okay.
Dạ vâng, Việt Tấn cũng lâu quá Việt Tấn không có ra phi trường. Vừa rồi Tấn có ra phi trường thì Tấn cũng nhắc với lại quý vị nào ở Garland, với lại từ cái hướng mà Garland đi về phi trường, tức là đi về hướng quét hoặc là đi về hướng sau của phi trường đó. Thì
phi trường nào vậy Tấn?
Phi trường Dallas Fort Worth, anh, cái hướng đó nó đã làm một cái đường mới. Tức là trước đây thì đi vô phi trường chúng ta giữ bên trái, bên phải là 121 đi về Fort Worth, mà khúc đó nó hay kẹt xe. Bây giờ họ đã làm một cái đường mới, làm cái cầu bắc qua, tức là chúng ta phải đi vô phi trường bằng bên phải. Và bên trái thì là cái đường là đi thẳng về hướng Fort Worth, tức là 121 Fort Worth. Đó là cái điều mà Tấn muốn nhắc với cái vị nào có ỷ rồi đi bên trái tới hồi tới giờ sát giờ máy bay sửa soạn bay. Tức là còn một tiếng nữa máy bay bay mà chúng ta lạc cái exit đó là mất hết gần 15-20 phút để dòng lại. Thì quý vị sẽ bị trouble trong vấn đề chuyến bay nhiều. Thành ra Tấn nhắc với quý vị nào ở dưới Garland. Tấn nói ở Garland thôi nha. Và đi về hướng phi trường á, thì trước đây chúng ta giữ bên trái để mà chúng ta đi vô cái cổng phi trường. Thì bây giờ chúng ta phải nhìn cái bảng để là 121 airport hay là bảng airport đường đi vô cái exit vô airport. Thì yeah. Quý vị nhớ là nó nằm bên phải rồi, không có nằm bên trái nữa. Yeah. Nếu mà người nào cứ ý là bên trái thì sẽ đi về 121 mà cái exit quẹo lại rất là lâu mới gặp cái exit quẹo lại. Dạ vâng.
Nhưng mà chỗ đó tôi cũng bị lạc hết lần rồi Tấn.
Dạ.
Tại vì bây giờ cái chỗ đó trái phải bây giờ hiện tại mình chưa biết được Tấn. Dạ. Tại nó đang làm đường á, nó cứ ship qua ship lại hoài.
Xong rồi thưa anh.
Xong rồi hả?
Dạ.
Vậy thì tốt. Dạ.
Tấn thấy vậy xong rồi, hôm nay Tấn đi chút xíu nó Tấn lạc, người bạn mới nhắc Tấn là anh giữ bên phải, bây giờ nó đổ qua bên phải rồi.
Rồi. Khi Tấn nói vấn đề này tôi muốn nhắc quý vị thêm vấn đề nữa là vấn đề mà cái bảng. Quý vị thường thường đi về mấy cái state highway, tức là nó có chữ S và chữ H á.
Dạ vâng.
Ví dụ như 287 đi về North, thì quý vị thấy đa số thành phố nó nằm hơi xa cái đường 287. Do đó nó có cái bảng để là Business 287. Đa số quý vị cũng thấy cái đường nó bự mà thấy chữ 287 quẹo vô đó thì quý vị sẽ đi rất là xa. Nhưng mà quý vị nếu lỡ vô mà đường đi trên 287, quý vị lỡ vô 287 Business á, nếu quý vị có thể dòng lại gần thì dòng ra, còn không quý vị tiếp tục cái chạy quay thì nó bắt buộc sẽ gặp 287 trở lại cho mình. Do đó quý vị không có đi lạc, đừng có sợ chuyện đó. Và nếu mà có đi lạc làm ơn nhớ ở trên xa lộ nó có những cái khúc nó không cho quý vị, ví dụ như có một con đường băng ngang từ bên trái qua bên này với bên kia xa lộ đó giữa Tấn.
Vâng.
Nếu nó để là for emergency vehicle only á, tức là khi chữ emergency vehicle đây có nghĩa là xe cảnh sát, xe cứu hỏa hoặc là những cái xe cứu thương, quý vị mà thấy chỗ đó quý vị băng qua cảnh sát nó núp ở chỗ đó là quý nó cho quý vị tất cả. Do đó quý vị nhớ cẩn thận, mình đi chơi vui vẻ lái xe là đỡ tốn tiền vé máy bay mà đi ra đó bị cái tiết cả 200 mấy nó uổng lắm. Ok vậy Tấn ha.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Chào biết quý nhân ạ.
Tôi tên Thành anh. Chào anh Tấn, chào anh Ẩn. Cho tôi hỏi thăm trở lại cái vấn đề mà nãy anh Ẩn nói vấn đề thông băng đó. Bây giờ chẳng hạn như giờ gì đi làm cả đêm. Chẳng hạn như bà xã nhà ngoại tình đi mà tôi mua cái máy thông băng tôi để ở nhà thì cái đó có hợp lệ không?
Dạ. Ok, ngay cả cái, bây giờ tôi nói anh nghe đừng nói thâu băng đi, ngay cả anh
lén lén anh vô computer mà của vợ anh, cái password anh rình rình anh biết mà đánh chữ gì, đánh vô con đó là cũng bất hợp lệ, anh có thể bị bắt. Khi anh đi làm, ok, để có trường hợp như thế này. Thí dụ như cái điện thoại mà anh mua trong nhà, anh gắn trong nhà sẵn, trong đó nó có máy thâu băng lúc nào, và ví dụ có người gọi lại đó, anh hiểu không? Mà không có ai trả lời thì tự động nó thâu vô đó lời nói thì ok. Nhưng nếu mà anh, thí dụ như nghi bà nhà hay là bồ, cô bồ mình ngoại tình gì đó, mà anh để cái máy thâu băng thâu mười mấy tiếng, hai mấy tiếng đó, mà để góc nào á, cái đó là illegal, cái đó là hoàn toàn anh bị bỏ tù. Ok không? Anh không được thâu băng.
Dạ.
Ok chưa?
Cảm ơn anh rồi.
Nhưng mà hy vọng bà nhà không có chuyện đó phải không?
Hello, dạ,
rồi, xin chào. Hỏi thử coi nó hợp lệ hay không.
Dạ, yeah, ok rồi. Yeah.
Cái vấn đề mà thâu tiếng nói á, thì nó dễ dàng hơn là vấn đề thâu băng. Thâu băng phải được sự đồng ý của cái người đó, hay là người sống chung với mình. Hoặc là thâu băng phải cho người ta biết là cái này nó đang có record.
No. Không phải gì ta. Thí dụ như bây giờ mình đưa nói chuyện với vợ mình gây lộn đi. Bà nội này chuyên môn, bà biết tiếng Anh giỏi, tôi đó là tình trạng đã xảy ra ngoài tòa rồi. Bà chửi bới tôi với lời kia thì người chồng cứ thâu băng. Thâu băng đây là thâu băng với người đối diện, mình đưa nói chuyện. Dù trong điện thoại, dù gặp mặt, thâu băng hay thâu hình gì cũng vậy. Thâu băng, thâu hình gì mà miễn mình là một trong những người có liên hệ dính dáng trong vấn đề đó mà đưa tiếp chuyện trong vấn đề đó thì ok. Nhớ vậy ha. Còn ví dụ như mình để cái máy thâu băng giống như ông vừa kỳ rồi vừa hỏi, tôi đi làm tôi đặt cái máy thâu băng, có nhiều cái thâu tới 30 ngày nó mới hết thì gì tất.
Yeah.
Mình về cái nó, trời ơi tôi bắt gặp bà kia coi chừng bị ở tù. Ok không?
Dạ vâng.
Cái đó là illegal. Yeah. Dạ. Đối với tiểu bang Texas này và 37 tiểu bang khác. Ok. Còn ngoài ra 12 tiểu bang và California là 1, Maryland là 2 và 10 tiểu bang khác mà tôi không nhớ tên á. Quý vị vô trong online sẽ thấy. Quý vị thâu băng phải cho anh ta biết, tôi thâu băng đó, chị có tiếp tục muốn nói chuyện không? Người ta nói câu ok, muốn thâu thì thâu, tôi không sợ gì hết. Thì that's ok, tức là mình đã warning người ta rồi. Mà chỉ có 12 tiểu bang thôi.
Dạ vâng, chúng ta cũng đang trong cái phần cuối của chương trình. À, xin anh gửi lời đúc kết trong chương trình, còn những điều gì mình chưa nói mà quan trọng.
Ok, cái thứ nhất á, có một số quý vị, có một cái anh Huy á, anh gọi tôi, mà anh nói là tôi có chuyện rất cần gặp anh Ẩn mà lại không để số điện thoại. Nhắc lại một lần nữa quý vị, nếu anh Quý có nghe đó thì có thể gọi lại văn phòng tôi để tôi giúp đỡ, tại vì nghe cái lời anh nói cũng khẩn cấp lắm. Thì bây giờ quý vị làm ơn nhắc lần nữa, quý vị nhớ kỹ rằng tôi có rất là nhiều cú điện thoại để trả lời quý vị. Quý vị một có gọi tôi 10 lần, lần thứ 10 cũng phải để số điện thoại và đọc số điện thoại 2 lần, đọc chậm chút xíu. Ngoài ra có một cái vì thính giả đây có đứa con 20 mấy tuổi mà mua xe cho nó đi, đóng tiền xăng cho nó. Nó nói nó đi học thì nó cũng có ghi danh đi học mà nó lại bán cocaine. Dạ tao biết không? Bà ta hỏi tôi phải làm sao? Cái chuyện đầu tiên ngay tại chỗ là quý vị lóc chiếc xe lại, kéo xe về, lái xe về của mình. Và câu cái cần lái lại không cho nó đi. Cho đến khi nào á nó phải đi, bên đất Mỹ này có xe bus. Nó có thể đưa ngón tay lên, nó xin xe người ta đi hoặc là đi bộ tới trường. Nếu nó muốn cải tổ và cho mình thấy rằng nó không còn là bad boy, bad girl. Còn quý vị ở đây cứ sợ là trời ơi tôi mà câu chiếc xe lại con tôi nó không chịu đi học thì quý vị sẽ thất bại với tụi nó. Ok không? Nó không đi học là tương lai của tụi nó giả nghĩa ra nó nghe. 21 tuổi tôi không nghĩ là phải nhỏ, phải gì tấn. 21 tuổi cũng là hơn cái tuổi vị thành niên. Thì những người rồi cuối cùng có... Ok, thì trước khi dứt lời, xin cảm ơn Việt Tấn đã trở lại với chương trình. Cảm ơn đã hưởng ứng trong chương trình. Và hy vọng rằng những chương trình trong nhà ngoài phố giúp ích được cho quý vị một phần nào trong cuộc sống hàng ngày. Nếu quý vị gặp trở ngại, xin chúc Việt Tấn một ngày vui vẻ. Và tất cả quý vị thính giả của 1600 được một ngày mát mẻ của mùa đông xuân của Texas. Ok, Việt Tấn ha.
Vâng, xin kính chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh. Và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Rồi,
quý vị nào có thắc mắc sau chương trình cần sự giúp đỡ trong vấn đề pháp lý hoặc là muốn anh Ẩn giúp đỡ cho biết những cái trường hợp mình gặp phải như thế nào thì quý vị có thể gọi số văn phòng để lại lời nhắn thật rõ ràng. Số điện thoại văn phòng anh Trương Ẩn là 817-884-1306. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được tạm dừng tại đây. Mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ sau.